Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh Nguồn Sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là Niềm Tin Minh Họa.
Tiếp theo đó là tiết mục dành riêng cho phụ nữ.
Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm Tin Minh Họa. Tiếng thở dài. Trong phúc âm Mác chương 7 câu 31 đến 37 có ghi câu chuyện như sau. Chúa Giêsu lại rời thành phố miền Tyre, đi ngang qua thành Sidon, hướng đến vùng biển Galilee để vào miền 10 thành. Người ta đem đến cho Ngài một người điếc và ngọng. Này xin Ngài đặt tay chữa trị. Ngài dắt anh ta ra khỏi đám đông, rồi đặt ngón tay vào lỗ tai, nhổ nước miếng thấm vào lưỡi anh ta. Sau đó, Chúa ngước mắt lên trời, thở dài, mà bảo anh ta, Ephrata, nghĩa là hãy mở ra. Ngay lúc đó, tai anh được mở ra, lưỡi được thong thả và nói năng rõ ràng. Chúa cấm dân chúng không được thuật chuyện đó với ai, nhưng càng cấm, họ càng đồn ra. Dân chúng vô cùng ngạc nhiên, nói rằng, Chúa làm mọi việc đều tốt lành cả, khiến cho kẻ điếc được nghe và người câm nói được. Đây là câu chuyện về việc Chúa Giêsu làm phép lạ chữa bệnh. Kinh Thánh ghi lại chỉ một số các phép lạ như thế, và cũng cho biết rằng nếu cứ ghi từng việc lạ lùng mà Chúa đã làm, thì không tài nào chứa hết các tài liệu. Câu chuyện phép lạ này rất bình thường. Nghĩa là người ta thấy Chúa thì đưa đến cho Ngài một người điếc và nói ngọng. Chúa dẫn anh ta ra khỏi đám đông và chữa lành cho. Tuy nhiên có hai chữ nhỏ đáng cho chúng ta quan tâm. Đó là chữ thở dài. Chúa Giêsu thở dài. Người ta thở dài khi gặp những chuyện buồn, bất mãn, tức giận. Người cha thở dài vì vừa bị mất việc. Người mẹ thở dài vì đứa con hư, cứ miền miệt không về nhà. Người chị thở dài vì bệnh tình của em không thuyên giảm. Tôi thở dài khi đi thăm một bà mà người chồng sức khỏe sa sút đến nỗi không còn nhận ra tôi. Ông ấy tưởng tôi là một người bán hàng rong. Tôi thở dài khi thấy một đứa bé 6 tuổi, mặt mày lem luốc, chìa tay xin tôi tiền ở một góc phố. Tôi thở dài khi đọc lá thư của một nữ thính giả, nói rằng người chồng đã gian díu với một phụ nữ khác và còn về nhà đập phá, làm cho vợ con khổ sở. Tôi thở dài vì miền Trung nước ta là bị lũ lụt lần nữa và nhiều người lâm cảnh màn trời chiếu đất. Tôi nghĩ quý thính giả cũng từng thở dài hay đang thở dài về những lý do tương tự. Nếu quý vị có mấy đứa con tuổi thiếu niên, chắc những tiếng thở dài không mấy xa lạ. Các bạn trẻ bị người tình thất hứa chăng? Thở dài thườn thượt và mất ngủ. Tất nhiên là không có ai phấn khởi, vui vẻ mà thở dài cả. Có chăng là thở phào, cái thở phào nhẹ nhõm sau những áp lực làm cho nghẹt thở. Thật ra cũng là một loại thở dài, nhưng là lối thở được cởi mở, được giải thoát. Phao-lô là sứ đồ đã viết rất nhiều trong Kinh Tân Ước, có nói đến một loại thở dài khác. Hai lần trong các thư tín, Phao-lô nói về thái độ than thở của của người tin Chúa. Từ than thở này tương đương như thở dài, nhưng mang một ý nghĩa khác hẳn, đó là trông mong được xa lìa nhà tạm, nơi trần gian, để về nhà trên trời. Phaolô nói rằng ngay vạn vật cũng thở dài như thế. Phaolô còn nói đến việc Thánh Linh đem tiếng thở than hay tiếng thở dài của chúng ta mà trình lên. Ông viết, vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay. Than thở đây có thể thay bằng chữ thở dài. Không những muôn vật thôi, lại chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Thánh Linh cũng than thở hay thở dài trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông cậy rồi, ấy không phải là trông nữa, mình thấy rồi, sao còn trông làm chi? Song nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục. Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than hay là tiếng thở dài không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Chúa Thánh Linh đã trình lên Đức Chúa Cha những tiếng than thở hay thở dài của con dân Chúa. Đây là điều làm cho chúng ta được yên tâm về các hoàn cảnh của mình. Nhưng Chúa Giêsu thở dài là tại sao? Chúa Giêsu từng ban lệnh, Chúa Giêsu đã khóc. Chúa Giêsu từng kêu gọi người chết sống lại. Chúa đã dạy bài giảng trên núi nổi tiếng. Nhưng làm sao ta có thể quan niệm được khi Chúa có thể thở dài? Một người câm thường hay điếc. Tại đây có một người điếc và nói ngọng. Có lẽ vì không nghe được tiếng nói của mình nên chẳng bao giờ phát âm đúng được cả. Chúa không đứng trước đám đông chữa bệnh cho người này, nhưng dẫn anh ta ra ngoài đám đông. Chúa nhìn vào mặt anh ta, biết rằng anh ta không nghe được, nên Chúa không nói, chỉ ra hiệu, chỉ vào tai và nhỏ nước bọt thấm vào lưỡi anh ta. Nhưng trước khi người có tật nói tiếng nói đầu tiên và nghe được một âm thanh, Chúa làm một cử chỉ mà không ai ngờ. Chúa thở dài. Đáng lẽ Chúa dẫn người ấy ra ngoài cầu nguyện rồi đặt tay chữa lành. Chúa ngừng lại, ngước mắt lên trời, thở dài. Chúa Giêsu nhìn vào mắt nạn nhân của Satan. Ngài đã động lòng thương và thở dài. Đây là loại thở dài vì thương xót. Thương xót cho số phận đau thương của con người tàn tật. Tiếng thở dài ấy như nói rằng, ta không muốn tạo ra con như thế này. Tai con không phải có mà điếc, lưỡi con không phải có để câm. Đó là tiếng thở dài an ủi người đau khổ. Thật sự Chúa đau thương về nỗi đau thương của mỗi con người chúng ta, chứ không bao giờ bỏ qua. Điểm mà ta học được qua tiếng thở dài ngắn ngủi của Chúa Giêsu là Chúa quan tâm và sẵn sàng hành động. Thưa quý vị, thưa các bạn, có bao lần quý vị và các bạn đã phải thở dài về việc mình làm, về số phận của những người quanh mình, về các hành vi sai trái ngay trước mắt mình? Xin hãy nhớ rằng Con Đức Chúa Trời cũng đã từng thở dài như thế khi nhìn vào nhân sinh, và Ngài hứa ban an bình hy vọng cho những ai đau thương mòn mỏi dưới gánh nặng của tội lỗi. Mời quý thính giả, các bạn hãy đến với Chúa hôm nay. Hãy nghĩ đến tiếng thở dài của Chúa và ý thức rằng Chúa không bao giờ muốn ta đang sống trong hoàn cảnh mà chính ta cũng thở dài. cả khó khăn trên trần gian bắt đầu bằng một lời nói dối. Tất cả khó khăn trên trần gian bắt đầu bằng một lời nói dối. Một thế gian không có Chúa Giêsu là một thế gian không hy vọng. Một thế gian không có Chúa Giêsu là một thế gian không hy vọng. Thần tượng là bất cứ điều gì thay chỗ của chân thần. Thần tượng là bất cứ điều gì thay chỗ của chân thần. Tin cậy vào lời Chúa là cách phòng vệ chắc chắn nhất chống lại cám dỗ. Tin cậy vào lời Chúa là cách phòng vệ chắc chắn nhất chống lại cám dỗ. Không tử tế tức là không thánh thiện. Không tử tế tức là không thánh thiện. Của cải là một phúc hạnh gấp đôi khi được dùng để đem hạnh phúc đến cho người khác. Của cải là một phúc hạnh gấp đôi khi được dùng để đem hạnh phúc đến cho người khác. Người bằng lòng không bao giờ nghèo, người bất mãn không bao giờ giàu. Người bằng lòng không bao giờ nghèo, người bất mãn không bao giờ giàu. Chân lý của Chúa là sự bảo vệ chắc chắn nhất đối với dối trá của ma quỷ. Chân lý của Chúa là sự bảo vệ chắc chắn nhất đối với dối trá của ma quỷ. Xin đọc lại lần cuối cùng. Tất cả khó khăn trên trần gian bắt đầu bằng một lời nói dối. Một thế gian không có Chúa Giêsu là một thế gian không hy vọng. Thần tượng là bất cứ điều gì thay chỗ của chân thần. Tin cậy vào lời Chúa là cách phòng vệ chắc chắn nhất chống lại cám dỗ. Không tử tế tức là không thánh thiện. Của cải là một phúc hạnh gấp đôi khi được dùng để đem hạnh phúc đến cho người khác. Người bằng lòng không bao giờ nghèo, người bất mãn không bao giờ giàu. Chân lý của Chúa là sự bảo vệ chắc chắn nhất đối với dối trá của ma quỷ.
Tiếp theo đây là tiết mục phụ nữ.
Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả, đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Đây là loạt bài học về các gia đình đặc biệt trong Kinh Thánh. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về gia đình Abraham. Chúng tôi đã trình bày về ba nhân vật chính trong gia đình này là Abraham, Sarah và Aga. Hôm nay xin nói về hai người con là Isaac và Ishmael. Tuy Ismael sinh ra trước Isaac, nhưng Isaac là con của vợ chính và là con của lời hứa, nên chúng tôi sẽ nói về Isaac trước. Kinh Thánh không ghi lại điều gì về Isaac lúc còn nhỏ, nên chúng ta không biết nhiều về Isaac trong thời thơ ấu. Tuy nhiên, Sáng Thế Ký chương 22 ghi lại một biến cố trong đời sống Isaac trong tuổi thiếu niên. Biến cố này cho chúng ta thấy đặc điểm của Isaac trong vai trò làm con. Đây là phân đoạn ghi lại sự việc Đức Chúa Trời thử đức tin của Abraham, nhưng Isaac cũng đóng một vai trò quan trọng trong đó. Và qua đó chúng ta thấy được ưu điểm của Isaac trong vai trò một người con. Chúng tôi xin trích đọc phần Kinh Thánh ghi về sự việc đó như sau. Khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Abraham. Ngài phán rằng, hỡi Abraham, người thưa rằng, có tôi đây. Đức Chúa Trời phán rằng, hãy bắt đứa con một người yêu dấu, là Isaac, và đi đến xứ Moria. Nơi đó, dâng đứa con làm của lễ thiêu, ở trên một hòn núi kia, mà ta sẽ chỉ cho. Abraham dậy sớm, thắng lừa, đem hai đầy tớ và con mình là Isaac cùng đi. Người cũng chặt củi để dùng về của lễ thiêu, rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy. Qua đến ngày thứ ba, Abraham nhướng mắt lên, thấy nơi đó ở lối đằng xa, thì nói cùng hai kẻ đầy tớ rằng, hãy ở lại đây với con lừa, ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia đặng thờ phượng, rồi sẽ trở lại với hai người. Abraham lấy củi về của lễ thiêu chất trên Isaac, con mình, rồi người cầm lửa và dao trong tay, và cả hai cha con đồng đi. Isaac bèn nói cùng Abraham cha mình rằng, hỡi cha, người đáp, con ơi cha đây. Isaac nói, củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu có đặng làm của lễ thiêu. Abraham rằng, con ơi, chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu. Rồi cả hai cha con cứ đồng đi. Trích Sáng Thế Ký chương 22 câu 1 đến câu 6. Để thử đức tin của Abraham, Đức Chúa Trời phán bảo ông, hãy bắt đứa con một người yêu dấu là Isaac, dâng làm của lễ thiêu cho ta. Vâng lệnh Chúa truyền, Abraham dẫn Isaac và hai đầy tớ lên đường hướng về núi Moria, là nơi Chúa dặn bảo ông phải đi đến. Sau hai ngày đường, Abraham nhìn lên thấy núi Moria nơi dâng tế lễ đã gần rồi. Ông bèn bảo hai đầy tớ ở lại với mấy con lừa để ông về Isaac đi lên núi thờ phượng Chúa rồi trở lại. Và Kinh Thánh ghi, Abraham lấy củi về của lễ thiêu chất trên Isaac con mình, rồi người cầm lửa và dao trong tay, và cả hai cha con đồng đi. Thưa quý vị, lúc bấy giờ Isaac đã lớn, có lẽ trong tuổi thiếu niên. Qua chi tiết Kinh Thánh ghi lại, chúng ta thấy Isaac là một thiếu niên khỏe mạnh, không những có thể đi bộ một quãng đường xa, nhưng cũng có thể vác nặng. Vì thế, người cha già Abraham đã chất củi trên vai cho Isaac vác đi. Không những là một thiếu niên cường tráng, khỏe mạnh, Isaac cũng là một đứa con ngoan, vâng lời cha. Dù phải leo núi vất vả, lại phải vác củi nặng nhọc, chúng ta không thấy Isaac phàn nàn một lời nào. Sau khi đi một đoạn đường dài, Isaac hỏi cha, cha ơi, củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu đặng làm của lễ thiêu? Câu hỏi của Isaac thật là dễ thương, nói lên tấm lòng đơn sơ, chân thật. Lớn lên trong gia đình kính thờ Chúa, có lẽ Isaac đã nhiều lần thấy cha dâng những sinh tế như chiên, dê làm của lễ cho Đức Chúa Trời. Bây giờ có củi, có lửa, nhưng không thấy con sinh nào để làm của lễ, nên Isaac hỏi cha. Isaac không biết mạng lệnh Chúa truyền cho cha mình, nên đã hỏi một cách thật thà, vô tư. Abraham chắc hẳn rất đau lòng trước câu hỏi của đứa con trai yêu dấu. Nhưng ông bình tĩnh trả lời, Con ơi, chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu. Rồi hai cha con cùng đi. Chúng ta không rõ Isaac nghĩ gì trước câu trả lời của cha. Có lẽ Isaac không hề nghĩ rằng mình sẽ là sinh tế cho cha dâng lên bàn thờ. Những chi tiết Kinh Thánh ghi tiếp sau đó cho chúng ta thấy lòng vâng phục cha tuyệt đối của Isaac. Kinh Thánh ghi, họ đến chốn Đức Chúa Trời đã phán dạy. Tại đó Abraham lập bàn thờ, chất củi lên, trói Isaac con mình lại, để lên đống củi trên bàn thờ. Trích Sáng Thế Ký chương 22 câu 9. Chúng ta hãy hình dung cảnh tượng lúc đó. Vì Sáng Thế Ký chương 21 câu 5 cho biết rằng khi Isaac ra đời thì Abraham được 100 tuổi. Lúc đó, nếu Isaac 15 tuổi thì Abraham đã 115 tuổi. Một đứa con trai 15 tuổi để yên cho cha một ông cụ già trên 100 tuổi trói lại rồi đem đặt trên đống củi của bàn thờ để làm của lễ thiêu. Đây là điều không thể xảy ra nếu đứa con tuổi thiếu niên không vâng phục cha. Với sức lực của một thiếu niên mới lớn, Isaac có thể chống cự, vùng vẫy, không để cho cha trói mình. Nếu là một thiếu niên phản loạn như đa số những thiếu niên trong xã hội chúng ta ngày nay, Isaac có thể đánh lại cha, xô cho cha ngã để ông không thể trói Isaac được. Hoặc ít nhất Isaac cũng có thể la lên và bỏ chạy để phản đối ý định của cha. Nhưng Kinh Thánh không ghi lại một phản ứng chống nghịch nào của Isaac. Trái lại, Kinh Thánh cho biết, sau khi trói Isaac và đặt trên bàn thờ, Abraham bèn giơ tay ra, cầm lấy dao đặng giết con mình. Câu này cho thấy Isaac hoàn toàn đầu phục cha, dù thấy rõ là mình sắp bị nguy đến tính mạng. Isaac chấp nhận sự việc xảy ra cho mình, dù có lẽ không hiểu gì cả. Điều này nói lên lòng vâng phục cha tuyệt đối của Isaac. Ngay trong giây phút đó, thiên sứ của Chúa xuất hiện và ngăn cản Abraham tra tay vào đứa con một của ông. Kinh Thánh ghi, thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu xuống mà rằng, hỡi Abraham, hỡi Abraham, người thưa rằng có tôi đây. Thiên sứ phán, đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó. Vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời. Bởi cớ không tiếc với ta con trai ngươi, tức con một ngươi. Thiên sứ của Chúa, tức là chính Chúa, đã can thiệp và cung cấp một sinh tế thay cho Isaac. Chứ không phải Isaac vùng vẫy nhảy xuống khỏi bàn thờ. Khi đọc câu chuyện Abraham dâng Isaac, chúng ta thường ca ngợi đức tin và lòng vâng phục Chúa của Abraham, nhưng quên rằng trong đó có lòng vâng phục cha của cậu thiếu niên Isaac nữa. Và đây là điểm son, đây là gương sáng mà Isaac đã để lại cho chúng ta ngày nay. Nói đến Ishmael là đứa con của Abraham với nàng hầu Aga, chúng ta biết những điều như sau. Ngay từ nhỏ, Ishmael đã phải sống trong hoàn cảnh đáng thương. Cậu bé được mẹ thương, cha là Abraham cũng thương Ishmael. Nhưng chủ của mẹ là bà Sarah không thương Ishmael. Ishmael là kết quả của sự toan tính của Sarah. Nhưng từ khi Ishmael còn trong trứng nước, bà Sarah đã không chấp nhận và đuổi mẹ của Ishmael ra khỏi nhà. Sarah không thương Ishmael vì bà không thích thái độ của Aga, mẹ Ishmael. Ishmael lớn lên trong gia đình, có cha, có mẹ, nhưng bị ganh tị và hất hủi. Sáng Thế Ký chương 21 ghi lại một biến cố liên quan đến Ishmael như sau đây. Kinh Thánh ghi, đứa trẻ, tức là Isaac, lớn lên thì thôi bú. Chính ngày Isaac thôi bú, Abraham bày một tiệc lớn ăn mừng. Sarah thấy đứa trai của Aga, người Egypto, đã sinh cho Abraham, cười cợt. Thì người nói với Abraham rằng, hãy đuổi con đòi với con nó đi đi, vì đứa trai của con đòi này sẽ chẳng được kế nghiệp cùng con trai tôi là Isaac đâu. Lời này lấy làm buồn lòng Abraham lắm, vì cớ con trai mình. Trích Sáng Thế Ký chương 21 câu 8 đến câu 11. Ngày Isaac thôi bú có lẽ là sinh nhật thứ 2 hay thứ 3 của Isaac. Trong ngày này, ông bà Abraham làm tiệc lớn ăn mừng. Và Kinh Thánh ghi rằng Ismael cười cợt. Một bản dịch khác dịch rằng Ismael nhạo cười. Theo Sáng Thế Ký chương 16 và chương 21, khi Ismael ra đời thì Abraham được 86 tuổi. Và khi Isaac ra đời thì Abraham đã 100 tuổi. Như vậy, khi Isaac thôi bú, Ismael đã khoảng 16-17 tuổi. Có lẽ trước đó, gia đình Abraham không bao giờ làm tiệc mừng cho Ismael. Nhưng bây giờ làm tiệc lớn, ăn mừng Isaac thôi bú. Vì vậy, Ismael buồn giận và ganh tị. Buồn giận vì Isaac được quan tâm nhiều hơn và ganh tị vì không được ưu đãi như Isaac. Ismael đã bày tỏ thái độ qua sự trêu chọc, phá phách, nhạo cười trong bữa tiệc. Kết quả là Ismael và mẹ là Aga bị đuổi ra khỏi nhà. Điều này cho thấy khi chúng ta toan tính theo ý riêng, làm những điều không đẹp ý Chúa, chúng ta sẽ nhận chịu những hậu quả đau buồn như những điều đã xảy ra cho Sarah và Abraham. Và một bài học khác nữa là khi con cái trong gia đình không được đối xử bằng tình thương và sự công bằng, các em sẽ biểu lộ sự phản loạn và gây phiền não cho cha mẹ. Thưa quý thính giả, bài học về gia đình Abraham đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những nan đề trong gia đình này để chúng ta cùng ghi nhận và học hỏi. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.